đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải tâu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán giả của đài Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp theo địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2013, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Ngọc Minh xin giới thiệu đến quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin chào nghệ sĩ.
Anh khỏe không anh?
Dạ vâng, cảm ơn nghệ sĩ, rất là khỏe.
Tôi nghe trên đường tôi đến đài, tôi nghe anh và cô Quỳnh Như nói về hôm nay đi mua không phải thuế, anh Ngọc Minh ạ. Tôi không có những cái nhu cầu cần thiết, nhưng mà tôi nghĩ là chắc anh với cô Quỳnh Như còn con dại, còn con mọn, chắc là xây được nhiều tiền lắm đấy nhỉ. Chúng ta đang vào tuần lễ thứ hai của tháng 8 này thưa anh. Khí hậu nhiệt đới của mùa hè rất nóng nên tất cả các trường học trong cũng như ngoài nước được nghỉ hè 3 tháng. Và bây giờ như anh và cô Quỳnh Như mới thân mến cách đây 10 năm 20 phút, tức là các em sửa soạn đi học lại anh ạ. Mùa hè tại Sài Gòn Việt Nam và mùa hè tại Dallas tại Hoa Kỳ có sự khác biệt về thời tiết nhiều lắm anh ạ. Trước khi chúng ta nói chuyện về sự khác biệt hai nơi, xin phép anh để chúng tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả thân mến của đài Dallas 1600, đài truyền hình SBTN Dallas, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, quý khán thính giả thân mến của diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, các diễn đàn bạn đang truyền âm và anh Hoàng Vinh đang truyền hình chương trình là đi toàn cầu. Với những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay, thưa anh, tháng 8 ở Sài Gòn, thưa anh Ngọc Minh, thường mưa ngập nước anh ạ, mùa mưa và mùa nắng rõ ràng. Có lẽ về tháng 8 mùa hè mà mưa ngập nước cho nên ông Nguyên Sa ông đã nghĩ ngay đến người em gái mặc áo lụa Hà Đông thưa anh. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, không biết là áo lụa Hà Đông có đẹp hay không, không biết em có đẹp hay không, là vì tôi chưa bao giờ tôi nhìn thấy một người con gái mặc áo lụa Hà Đông thưa anh. Dallas Hoa Kỳ thì anh biết là chúng ta đang chờ một cơn mưa mùa hạ anh ạ. Một cơn mưa nhỏ thôi, dù có vội vã nhưng cũng mang nhiều niềm vui lắm anh. Tháng 8 dương lịch về, kéo theo tháng 8 âm lịch hiện trên tờ lịch trên tường nhà tôi rõ ràng anh ạ. 2/3 năm của tháng năm 2013, mùa Vu Lan. Sao tôi lại nhớ đến những sự thực trong đời? Sao người hiền cứ luôn luôn phải lận đận lao đao thưa anh? Sao kẻ ác thường được nhiều hay luôn luôn được nhiều đãi ngộ? Và đặc biệt nữa là mùa hè ở Hà Nội bây giờ đã có lẽ đã gần qua rồi. Hà Nội đang chuẩn bị vào thu. Cái tâm tình của tôi về người hiền và người ác với một người bạn thân mến của tôi ngay tại Hà Nội, không biết là ông có đồng ý tâm tình với tôi hay không? Chắc chắn ông phải đồng ý giữa kẻ hiền và người ác, giữa kẻ ác và người hiền. Tôi xin gửi lời chào thân mến từ bên này biển đến phía bên kia thành phố Hà Nội. Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, một người rất là thân mến với tôi. Thưa tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, ông nghe được tôi ạ?
Vâng, tôi nghe được, nhưng mà rất bé, bởi vì là tôi đang ngồi ở bên bờ của cái đường Đê La Thành, vì rằng là ở nhà tôi bị phá sóng dữ dội, cho nên là tôi phải ra ngồi ở đây để chờ anh Trần Bình Minh nọ tâm tình với tôi, một người bạn một người bạn tuyệt vời.
Anh Thọ ơi, anh nói lộn tên tôi rồi. À, có nhiều người nói tôi là Phan Bình Minh.
Phan Đình Minh.
Phan Đình Minh. Đình Minh. À.
Đúng rồi, Phan Đình Minh.
À, thời tiết Hà Nội tối nay tốt không anh? Anh đang ngồi bên bờ đê. Tôi thương mến anh lắm anh ạ. À, vì chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như
hôm
vì...
hôm nay không có mưa. Vâng.
Tôi nghe mấy hôm nay Hà Nội, anh gọi hôm qua anh nói với tôi là thành phố Hà Nội đã được đổi tên là Hà Nội. Hà Nội mùa này phố cũng như sông.
Vâng, đúng như thế.
Tiến sĩ...
Một cái đất nước mà được xây dựng trên một cái nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin thì nó không bao giờ chú ý đến cái tinh thần của người dân khi mà người dân chịu lụt lội anh ạ.
Tôi nghĩ ông là một trong những tiến sĩ cơ khí học, cũng như tất cả những người bạn thân mến của tôi trong đó muốn làm nhiều điều tốt lành cho quê hương lắm không? Muốn làm nhiều điều tốt lành ngay cả một cái thành phố ông đang ở, nơi ông sinh ra đó, thành phố Hà Nội, nhưng mà ông không làm được. Nhưng mà thế này, có một cái chữ mà tôi ngày xưa tôi cũng sợ, bây giờ tôi nghe tôi cũng sợ ông ạ, là vì cái chữ khủng bố. Ông có biết cái chữ khủng bố không, thưa tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ?
Vâng, tôi có nghe đến cái chữ từ khủng bố đó từ khi mà ngày 11 tháng 9.
Ông muốn nói ngày 11 tháng 9 ở bên Hoa Kỳ tôi ạ?
Vâng, ở bên Hoa Kỳ, và lúc đó tôi mới hiểu thế nào là khủng bố.
Ông hiểu khủng bố như vậy là trễ rồi. Ông phải hiểu khủng bố từ năm 1963, 64, 65 cho đến 75 ở trong nước, cơ tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ. Nhưng mà thôi, cái chuyện cũ, chuyện khủng bố nó đã qua rồi. Chúng ta nên nhẹ nhàng với nhau hơn một chút. Và cái điều nhẹ nhàng ấy, tôi muốn hỏi ông cái này vì tôi nhẹ nhàng với ông với hoàn cảnh của ông thôi. Cách đây mấy năm tôi với ông liên lạc với nhau và tôi được biết là ông tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ bị Cộng sản Việt Nam khủng bố. Hôm nay
đúng thế.
Hoàn cảnh của ông
khủng bố ác liệt. Nó đánh không phải vào tôi, bởi vì là nó đánh vào tôi là cho tôi hai lần gãy chân rồi anh Phan Đình Minh ạ. Nhưng mà cái khốn nạn nhất và cái độc ác nhất theo kiểu đánh của Lê Đức Thọ thì bọn chúng nó đánh vào thằng con trai út của tôi, anh có hiểu không?
Yeah.
Thằng con trai út của tôi là nó không tự vệ được, bởi vì nó có hiểu cái quái gì đâu. Và nó định cho thằng con trai út của tôi trở thành một thằng nghiện, trở thành một thằng đâm chém thuê, đòi nợ thuê. Anh có hiểu không? Đấy là lời tuyên bố của Thượng tá Cường công an đã nói với ông anh trai ruột của tôi là phó giáo sư tiến sĩ đại tá Đỗ Xuân Tiến, chủ nhiệm khoa kỹ thuật xung và số của trường đại học quân sự Việt Nam. Anh có thấy nó khốn nạn không?
Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ sinh năm 1954. Nếu mà tôi nói sai thì ông xin phép ông nói lại cho tôi. Tôi không bao giờ tôi nói sai đâu. Nếu mà tôi nói lộn thì
con
tôi nói lại.
Tôi... vâng. Ông nói rất chính xác.
Yeah.
Tôi sinh ngày 22 tháng 2 năm 1954 và tôi đã năm 17 tuổi đã xung phong đi bộ đội và đánh nhau ở trong chiến trường Quảng Trị. Và như là những lần trước tôi đã nói với anh là tôi đánh nhau rất dũng cảm, và cho nên là được kết nạp đảng ngay trên mâm pháo năm 1973. Thế nhưng sắp tới họ thu thẻ đảng của tôi rồi. Bởi vì nếu không thu thì lúc đó tôi sẽ đốt thẻ đảng ngay trước mặt cả cái chi bộ của tôi, cả cái hội trường gồm nhiều đảng viên của Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải. Nhưng họ đã thu cái thẻ đảng đó để cho tôi nguôi giận, và họ làm mọi cách để cho tôi hiểu rằng là đấy là một sự bồng bột. Họ cao thủ lắm, cực kỳ cao thủ. Họ đưa những người bạn chiến đấu của bố tôi, con của những người bạn chiến đấu của bố tôi đến thuyết phục tôi, và tôi cũng ngồi ngoài thật. Thế nhưng mà tôi không bao giờ quên được bọn chúng nó đã lấy con trai út của tôi ra làm một trận quyết chiến chiến lược để bẻ gãy tư tưởng chống cộng của Đỗ Xuân Thọ. Ông Trần Bình Minh ạ, anh nghĩ là tôi đau đớn nhất.
Yeah.
Tôi bị gãy chân vì hai lần nó tông xe máy vào chân, gãy chân. Nhưng nó biết là làm như thế cũng không bẻ gãy được tư tưởng chống cộng quyết liệt của ông Thọ. Và bọn chúng nó phải dùng thằng con trai út vô cùng yêu thương của Đỗ Xuân Thọ để làm trận quyết chiến chiến lược để bẻ gãy cái tư tưởng chống cộng của ông Thọ.
Thưa tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, tôi nghe cái tâm tình của ông sẽ dọc Trường Sơn vào trong Quảng Trị, và bây giờ ông đang ngồi ở bờ đê, không biết có phải là của sông Hồng Hải không, nhìn trời sao đời bờ đê La Thành,
mặt đại sứ quán Nga và công viên chủ lệ tuyệt vời.
Ông đang nhìn sao trời, chắc là bên đêm của ông không có mây bay đâu, không thấy đâu. Bên này tôi trời hôm nay có mây và mát hơn một chút không ạ. Tôi nghe cái tâm tình của ông ấy, tôi nhớ đến cái bài hát Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan, ông có biết cái bài đó không? Để không chết người trai Đỗ Xuân Thọ chiến đấu tại Quảng Trị, mà đang dầm chết dần chết mòn Đỗ Xuân Thọ tại bờ đê La Thành. Ông có hai người con rất là thân mến.
Không. Vâng. Không, cái này anh Phan Đình Minh à.
Dạ vâng.
Tôi không chết dần chết mòn bởi vì bên cạnh tôi còn có rất nhiều đồng đội. Tôi có thể mô tả cho anh như thế này. Tôi không đốt thẻ đảng là bởi vì tôi biết rằng tôi còn ở trong đảng ấy, thì tôi còn phá được cái đảng này nhanh chóng. Chứ còn tôi mà đốt thẻ đảng ấy thì phá cái đảng này hơi bị lâu. Anh Phan Đình Minh ạ, anh có hiểu ý tôi không?
Tôi đang hiểu, và tôi rất là tâm đắc với những điều tiến sĩ nói. Đó tất cả là những cái điều mà chúng
phải
ta đang
nở hoa trong lòng địch. Anh có hiểu không?
Dạ.
Bây giờ ấy là Đảng Cộng sản Việt Nam có thể nói là chia làm ba phe rõ rệt, giống như thời Tam Quốc diễn nghĩa. Anh đã đọc Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung chưa?
Lâu lắm rồi, thưa tiến sĩ, lâu lắm rồi. Ngày xưa tôi còn đi học cơ mà. Ông cứ nói đi, ông cứ nói đi, chia ra làm ba sứ quân, là sứ quân nào?
Cái phái thứ nhất đó là của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam. đồng chí này thì nắm tiền bạc rất nhiều và có thể nói là có thiên cơ nữa, cho nên được tôi tạm gọi đó là phe Tào Thảo. Đấy. Cái ông thứ hai là ông rất là ngu ngơ, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Thế ông lại chăm sóc vào cái chuyện làm sao cho giữ nguyên được cái chủ nghĩa Mác Lênin này nó bền vững như cái như những thứ mà ông ta học. Vì thế cho nên là tất nhiên là phải nói một cách thành thật là ông ta rất là liêm khiết, một sự liêm khiết của cái kẻ ngu trung. Đấy là một kẻ ngu trung, tức là trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác Lênin một cách ngu muội. Còn cái phái thứ ba, và ông ta có thể xem như là tôn quyền. Đấy là cái người mà giữ được cái không gian ý thức lớn nhất hiện nay của các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đấy là địa lợi của ông. Còn cái người mà thực sự vì dân, vì nước thì tôi nghĩ là Trương Tuấn Sang. Tất nhiên là không phải hoàn toàn như thế, nhưng ông ta là nhân hòa. Vì thế cho nên là có rất nhiều cao thủ trong nước, những nhân sĩ yêu nước ở trong nước là muốn giúp đỡ ông ấy. Đấy. Thế và thế là đợt ông ấy sang Hoa Kỳ thì là một trong những dấu hiệu đầu tiên tôi biết rằng là dưới trướng của ông có rất nhiều tham mưu giỏi, rất nhiều những người tài đã ủng hộ ông. Thế thì anh thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam chia năm bè bảy phái như thế này thì lòng dân ở trong đất nước nó như thế nào thì anh hiểu đấy. Này, tôi thì tôi không phải là Gia Cát Lượng. Tôi không dám ví mình như Gia Cát Lượng, nhưng mà tôi cũng đã khuyên ông Trương Tấn Sang năm lời khuyên sau đây. Tôi xin nói ngay. Anh vẫn nghe chứ ạ?
Dạ, tôi vẫn nghe tiến sĩ Thọ. Dạ, tôi vẫn nghe rõ lắm. Tôi đang để ông phát biểu, thưa ông. Dạ.
Cái lời khuyên thứ nhất đối với ông Trương Tấn Sang là ông phải nghiền ngẫm tư duy rồi đạt đến cái mức là vứt bỏ chủ nghĩa Mác Lênin đi.
Tiến sĩ nên nói năm cái điều đó lẹ, là vì chúng ta không có nhiều thời giờ đâu. Tất cả những cái điều mà tiến sĩ nói nó sẽ không
năm điều đó.
Điều thứ nhất,
điều,
yeah,
thứ nhất đấy.
Điều nghiền ngẫm rồi điều
thứ
hai.
Điều thứ nhất, yeah, là phải nghiền ngẫm và vứt cái chủ nghĩa Mác Lênin đi.
Rồi, điều thứ hai.
Lãnh đạo nhân dân Việt Nam vùng lên.
Dạ.
Yeah. Như là Bí thư Thành ủy Moscow đã làm.
Dạ. Yeah. Điều thứ hai.
Đấy là một.
Dạ vâng.
Điều thứ hai.
À.
Điều thứ hai.
Dạ vâng.
Là trước khi ông làm điều đó thì ông phải nắm được ba bộ sức mạnh của Việt Nam. Đó là một bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao. Tôi sẽ dùng sóng ý thức của tôi để giúp đỡ ông điều đó. Điều thứ ba là ông phải cùng với Trọng Lũ hạ bệ Nguyễn Tân Dũng Bởi vì đấy là cái một kẻ mà rất là mưu mô và tham nhũng,
sáng
làm
điều
mất lòng dân.
Dạ, sang điều thứ tư đi tiến sĩ.
Cái thứ tư,
dạ,
cái thứ tư là ông phải trực tiếp lãnh đạo nhân dân vùng lên, như là bí thư thành ủy Moscow Enshin. Và cái thứ năm là sau khi ông hoàn thành cái nhiệm vụ đó, ông phải trao quyền tổng thống cho đồng chí Nguyễn Chí Vịnh. Đấy, tôi đã đăng ở trên blog cũng như là Facebook của tôi tất cả những điều đó một cách công khai.
Thưa tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, tất cả cái năm điều ông vừa mới nói ấy, tất cả năm điều ông vừa mới nói ấy, ông nói cho nó vui và tôi nghe cho nó vui tai thôi ông, không bao giờ có đâu, không bao giờ có đâu. Ông có chết đi rồi, tôi xin lỗi ông, có mai mốt tôi xin lỗi ông, tôi lập luận với ông như thế này này. Ông có chết đi rồi, ông trở lại sống nữa mà Cộng sản nó còn, nó không bao giờ nó có chuyện đó đâu, là vì nếu ông biết mà, Cộng sản không bao giờ có thể thay đổi, không bao giờ có thể cải tạo được. Chỉ có thể vứt bỏ nó đi thôi. À, bây giờ thế này, cái chuyện này nó gần với ông hơn này, cái chuyện này nó gần với ông hơn, cái chuyện đó tôi nghĩ là nó xa vời lắm, nó không bao giờ Trương Tấn Sang nó nghĩ như vậy, không bao giờ Nguyễn Phú Trọng, không bao giờ Nguyễn Xuân Hùng, không bao giờ Nguyễn Tấn Dũng. Bây giờ tôi hỏi cái này này. Ông vừa mới nói với tôi là ông có một người anh là đại tá Đỗ Xuân Tiến vẫn làm việc cho nhà nước. Và ông có một người
ông ấy về hưu rồi.
À, ông vừa về hưu.
Ông ấy vẫn được giữ lại làm việc.
Rồi. Ông có một người anh là ông Đỗ Xuân Tiến, và ông có một người bạn rất là thân với ông nữa, đó là ông Đỗ Xuân Thọ. Ông Đỗ Xuân Thọ thì đứng về phía chống cộng, đứng về phía người yêu nước, và ông Đỗ Xuân Tiến đứng về phía nhà nước Cộng sản bây giờ. Hai anh em ông có cái điều gì giống với nhau không? Hai anh em ông có gì khó khăn với nhau không? Hai anh em ông có đánh nhau không?
Tôi nói thật với ông là đã có những lúc hai anh em tôi phải từ nhau. Đấy, mẹ nó cộng sản, nó thâm hiểm đến mức như thế.
À.
Nó đánh vào từng gia đình một. Anh em chúng tôi mẹ yêu thương nhau từ bé đến lớn. Thế bây giờ một bên thì được chiều chuộng, nâng đỡ. Và một bên thì mẹ bị dìm xuống bùn đen. Và luôn luôn dỉ tai vào ông anh tôi ý, là thằng này là phản động, thế nọ, thế kia, vân vân và vân vân. Và tôi đã phải tư mặt ông ấy một lần. Nhưng sau đó thì anh em lại sum họp, anh ạ.
Tôi tiến sĩ à. Tôi thưa chuyện với tiến sĩ, tôi không có lấy làm gì vui lắm, thì tôi phải nghe những cái chuyện đó đâu. Và chính cái điều này, tiến sĩ đã tâm tình với tôi cách đây 2 năm rồi. Chính cái điều này để tiến sĩ thấy rằng ngoài anh em ra, và chúng ta nhìn rộng ra một chút đi, chúng ta đều là con rồng cháu tiên cả, chúng ta đều là một cha bọc, một chăm trứng cả. Cộng sản nó còn gây ra cái cảnh nổi da sót thịt miền Bắc miền Nam mà.
Vâng,
có gì,
tôi
có lạ gì
nói
đâu.
Ngay với anh điều này. Tôi bức xúc nhất ở cái việc mà chúng nó vẫn còn đau đáu cái mối thù với Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nghĩ chiến tranh nó đã đi qua rất lâu rồi. Ví dụ như nước Mỹ là Nam Bắc đã từng nội chiến với nhau. Đúng không anh Phan Đình Minh?
Dạ thưa vâng.
Vâng, thế mà họ vẫn hòa hợp được với nhau và xây dựng được một nước Mỹ mạnh nhất thế giới bây giờ. Thế thì tôi nghĩ rất buồn là tại sao tôi và anh đã nói chuyện được với nhau như thế này. Tại sao những người lính của chúng ta, tức là bên Cộng sản đấy, không thể nói chuyện được với những người lính Cộng hòa đang ở nước Mỹ và đang quằn quại trong những cái trận phải di cư một cách bất hợp pháp bằng đường biển, và biết bao nhiêu người đã bị chôn xác dưới biển.
Thưa tiến sĩ,
rồi bao nhiêu trại tập trung, bao nhiêu trại cải tạo, tại sao chúng ta không hàn gắn những cái vết thương đó lại để cho dân tộc của chúng ta trở nên một cái dân tộc hùng mạnh nhất. Khi nói với anh Phan Đình Minh là tôi đang nghiên cứu bộ lọc sóng ý thức, tôi sẽ gửi cho anh theo cái địa chỉ của anh cái quyển Tâm Vũ Trụ của tôi. Tôi đang nghiên cứu cái bộ lọc sóng ý thức, tức là cái bộ như nó nói ngắn gọn như thế này, tức là tôi khác với Phật Tổ Như Lai giải thích cái sự khổ sở của con người là ở cái chỗ như này. Tôi đã chứng minh bằng toán học chặt chẽ rằng có vô hạn nền văn minh ngoài trái đất, có những nền văn minh mạnh hơn trái đất và có những nền văn minh man dợ hơn trái đất. Nếu lấy trái đất làm gốc tọa độ thì mỗi con người ở trên trái đất này hàng ngày, hàng giờ, hàng nano giây, nha, tôi xin nói từng nano giây, vẫn nhận được những sóng ý thức từ những nền văn minh yếu hơn trái đất và những nền văn minh mạnh hơn trái đất.
Dạ, thưa tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, cái thuyết tâm vũ trụ và triết lý tâm vũ trụ của ông ấy, ông đã nói với tôi 3 năm nay rồi. Ông nên viết đi là vì ông bắt đầu yếu rồi, ông không hoàn thành được đâu, là vì tôi chắc chắn với ông ấy, Đỗ Minh Hải và Đỗ Trường Sơn nó không viết được đâu, nó không hiểu như bố đâu. Bây giờ tôi nói ông này này, chúng ta đừng có nói văn minh vũ trụ làm gì, chúng ta nói chuyện văn minh ngay tại nơi ông đang ở đi, ngay tại Việt Nam đi. Ông vừa mới tâm tình với toàn thể quý thính giả trên toàn cầu, quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, Đài Sài Gòn Dallas 1600 và tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đang truyền thanh và truyền hình chương trình đặc biệt của tôi ngày hôm nay với tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ đi toàn cầu. Có một cái điều tôi muốn hỏi ông thế này này. Ở nơi ông đang ở ấy, có bốn cái điều cần được nhắc đến, có bốn cái sự việc mà ông phải trực tiếp và người dân 90 triệu người dân phải trực tiếp mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi giờ. Đảng, nhà nước, công an và xã hội đen. Đảng, nhà nước, công an và xã hội đen. Trong cái đám này này, bọn tứ mã phanh thây này này. Ông sợ đám nào nhất? Ông sợ bọn nào nhất?
Tôi không sợ đám nào cả. Mà tôi sợ nhất cái xã hội đen nó làm nhuốm bẩn con trai tôi, con trai út của tôi. Và con trai út của tôi hiện nay vẫn đang nằm trong vòng kiềm tỏa. Mặc dù vợ chồng tôi đã lấy một cái chữ God is love, tức là Chúa là tình yêu, phải lấy cái tình yêu bao la để cứu nó ra khỏi cái mõm ác quỷ của bọn cộng sản. Cho nên là bọn tôi đã cứu, gần như là cứu được thằng con trai út của tôi. Anh có hiểu không?
Ông đã sống qua cuộc đời của ông, năm nay cũng đã lớn tuổi được, thưa tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ. Dĩ nhiên cái tuổi của tôi với ông lớn lên ấy, chúng ta không biết nhiều về cải cách ruộng đất, chúng ta không biết nhiều về nhân văn giai phẩm đâu, nhưng ông và tôi biết rất nhiều, và chính ông vừa mới nhắc lại đó là vấn đề chiến tranh Nam Bắc cải tạo, đưa hàng trăm ngàn người người lính chiến thân mến của tôi đi tù đầy đọa, chết trong tù mà. Ông cũng đã nhìn lại thời Bắc thuộc học ngày xưa mà.
Thôi, ông nói ngắn gọn thôi, bởi vì là tôi biết rồi. Lần trước giữa tôi với ông còn căng thẳng là tôi vẫn tự thấy rằng là tôi là người chiến thắng. Nhưng nói thật với ông, đến ngày hôm nay tôi thấy cái cuộc chiến tranh giữa giải phóng miền Nam là vô nghĩa. Ông hiểu chưa?
Thưa tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, chúng ta nói này này.
Nhưng mà chúng ta, khoan đã, nếu chúng ta lấy cái tư tưởng của Phan Chu Trinh làm then chốt, chứ không phải lấy tư tưởng của ông Hồ Chí Minh làm then chốt, thì chúng ta sẽ tránh được hai cuộc chiến tranh đẫm máu tiêu diệt hàng triệu người Việt Nam yêu quý của chúng ta.
Thưa tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, tôi nói với ông thế này này, để cho nó đúng, chúng ta không mất thì giờ, tại vì tất cả những cái chuyện đó nó đều là quá khứ rồi, và nó nằm trong lịch sử. Cái cuộc chiến tranh nó như thế nào ấy, thì tiến sĩ biết là khi mà có một cuộc chiến tranh mà mở ra bất cứ ở nơi nào ấy, bên nào thắng chăng nữa ấy, bên nào thắng chăng nữa, bên miền Bắc hay bên miền Nam chúng tôi thắng chăng nữa ấy, thì nhân dân lúc nào nhân dân cũng là kẻ chiến bại, nhân dân cũng là kẻ chiến bại cả, thưa tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ. Bởi vì cái điều này quan trọng này, cái thế hệ của ông và của tôi nó nát bấy rồi, nó hư rồi. Chúng ta chung với nhau như vậy đấy, chúng ta hiểu với nhau như vậy đấy, cái tâm tình chúng ta hai bên chúng ta trực diện đối với nhau cuộc chiến ngày xưa. Nhưng bây giờ thế này, cái điều quan trọng hơn ấy, ông nghĩ thế nào về tôi rất là đau buồn cho ông, tôi lại phải nhắc lại, ông nghĩ thế nào về giới trẻ trong nước bây giờ, thưa ông? Trong đó giới trẻ đó có con của ông, có Đỗ Trường Sơn, có Đỗ Minh Hải, ông nghĩ thế nào về giới trẻ bây giờ?
Vâng, tôi nói ngắn gọn. Giới trẻ Việt Nam hiện nay ở trong nước nhá, thì tôi nói thế này để cho các bạn Việt kiều ở Mỹ hiểu như này, và các bạn ở trong Việt Nam hiểu như này. Tức là chúng ta ở trong văn miếu quốc tử giám vẫn đặt ông Khổng Tử, cái thằng Khổng Khâu đó lên để thờ ở trong văn miếu quốc tử giám với hàng bia liệt sĩ. Thế thì theo Khổng Tử ấy, thì để một thằng trẻ con, một thằng thanh niên muốn giáo dục nó thì phụ thuộc vào ba trụ cột sau đây. Đó là quân, sư, phụ. Quân là vua, sư là thầy, phụ là bậc cha mẹ. Quân của nước ta hiện nay đó là Tổng Bí Thư. Thế thì Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh lấy con, lấy bồ của con trai trưởng làm vợ, thì đấy là quân hỏng. Sư thì những thằng thầy ở một cái trường phổ thông, tức là cấp 3 đấy, hồi xưa gọi là cấp 3 đấy, hiệu trưởng trường cấp 3 mua dâm, bán con gái lớp 12 cho thằng phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô để bán dâm, thì đấy là sư hỏng. Và còn nhận tiền rồi nhận phong bì rồi dạy thêm học thêm thì không thể nói, thế là sư hỏng. Thế còn phụ thì sao? Bây giờ hàng loạt bố mẹ mua bằng, mua chức, mua quyền bằng những cái giá mà bọn trẻ con bây giờ nó cũng biết là giá của trưởng phòng là bao nhiêu, giá của viện trưởng là bao nhiêu, giá của phó chủ tịch thành phố là bao nhiêu. Tôi nói phó chủ tịch thành phố là cỡ khoảng vài ba tỷ. Đấy, vài ba tỷ Việt Nam đồng. Thế thì phụ hỏng. Thế thì cả quân sư phụ đều hỏng. Thì làm sao mà giới trẻ Việt Nam có thể không hỏng được? Đấy. Đảng thì chia năm bè bảy phái thì làm sao mà dân đoàn kết được? Tất cả những cái thứ này là những thứ ba lăng nhăng bố lý nhít. Tuy nhiên ấy, thằng con trưởng của tôi ấy, nó ở Đức về, nó bảo là bố đừng có bi quan quá về lớp trẻ Việt Nam hiện nay, bởi vì là bố quên mất một người thầy, đó là Internet. Bố phải biết là bằng Internet hiện nay giới trẻ Việt Nam có thể truy cập được vào tất cả những cái thứ ở trên thế giới này, và quân của chúng nó, tức là vua đấy, đâu có phải là Nguyễn Phú Trọng hay là Nông Đức Mạnh, mà là Obama, là Putin, hay là một vị Lincoln chẳng hạn, ví dụ như thế. Đấy. Còn sư của chúng nó, tức là những người thầy của chúng nó bây giờ, là những giáo sư hàng đầu thế giới. Còn phụ thì nó không dám bàn đến. Đấy. Nó nói với tôi như thế làm cho tôi cũng yên tâm một phần. Tuy nhiên ấy, là không phải đứa nào cũng có một cái đầu như thằng con trai trưởng của tôi. Và tôi cực kỳ lo cho giới trẻ hiện nay.
Cái điều mà ông cực kỳ lo cho giới trẻ hiện nay đó, thưa tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ. Cái điều mà con ông vừa mới nói với ông ấy, và cái điều ông vừa mới phân tích ấy, quân sư phụ gì đó, thưa tiến sĩ. Tất cả những cái điều vừa nói ấy, để cho ông thấy là cái Đảng Cộng sản của ông ấy, nó đã phản bội tình yêu của ông cũng như phản bội tình yêu của cả dân tộc Việt Nam rồi, thưa ông.
Đúng rồi. Tôi xin nói là tôi còn ở trong Đảng này để phá cái Đảng này ra làm nhiều mảnh. Anh hiểu chưa?
Tôi muốn thưa với ông như thế này này. Cái buổi nói chuyện của tôi với ông ấy, chắc chắn lần nào cũng vừa được chương trình Từ Cách Đồng Bay luôn luôn có công an mạng ở trên trên thế giới này, nó theo dõi và nó cũng đang trực tiếp truyền âm cái này về cho
tôi. Tôi không sợ.
Tôi đang nói với ông
tôi
là
không sợ tí nào cả.
À không, ngày mai thứ hai ở bên Việt Nam đó. Có thể Tổng cục An ninh nó gọi ông, Tổng cục An ninh nó gọi ông lên nói chuyện đấy.
Không, tôi không sợ tí nào cả.
Không, tôi không nói sợ.
Phan Đình Minh ạ.
Dạ.
Tôi không sợ tí nào cả. Tôi có chết ngay bây giờ tôi cũng sẵn sàng khi mà tôi nói được sự thật cho cả thế giới nghe về Việt Nam này là nó như thế. Nha anh Phan Đình Minh. Tất nhiên là tôi không nói một cái điều gì sai sự thật cả, tất cả đều rất chuẩn xác.
Tôi chỉ muốn
anh
nói,
dạ,
tôi chỉ muốn nói với ông như thế này này, ông, tôi nhờ ông chuyển lời mời dùm các ông lớn à, mấy cái tay vớ vẩn thì mời nó làm gì, tiến sĩ Thọ, tiến sĩ Thọ còn có trí tuệ còn xứng đáng hơn mà. Ông mời mấy cái tay nào đó nó lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây của tôi đi. Tôi có nhiều cho có nhiều người quen lắm, nhưng mà thực sự thì vì miếng cơm, vì chức vụ, họ đã không nên phát biểu trên chương trình này được. Do đó tất cả những cái điều gì mà nếu mà nó có gọi ông lên thì ông có nói là ông cho số điện thoại của tôi đi để cho họ liên lạc với tôi. Tôi cũng chẳng ngại gì đâu.
Ông thì ở bên Mỹ thì ông sợ cái quái gì.
À.
Đấy, cho nên là tôi ở Việt Nam thì mới sợ chứ.
Ông,
đấy, tôi ông... nói thật với ông ấy là tôi quên mất là cái lời khuyên thứ tư không phải là ông Trương Tấn Sang đứng lên lật đổ cái chế độ này đâu, mà cái lời khuyên thứ tư ấy với ông Trương Tấn Sang ấy là phải coi kẻ thù số 1 của Việt Nam trong thế kỷ thứ 21 này là Trung Quốc. Và đồng minh số 1 của Việt Nam trong thế kỷ thứ 21 này là nước Mỹ. Đấy.
Ông nói về đúng, nhưng mà thưa tiến sĩ,
tôi đính chính lại lời khuyên thứ tư của tôi là
rồi,
như thế.
Bây giờ tôi nói với ông như thế này này. Cái lời khuyên của ông ấy nó đúng mà nó không đúng đâu. Chúng ta chẳng có đồng minh đồng nào hết. Đồng minh chính ông nghe tôi nói đi đã, đồng minh chính của người Việt Nam ấy, của ông ấy, của tôi ấy là nhân dân Việt Nam, thưa ông. Là sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Đấy là đồng minh của chúng ta. Ông nghe có một cái người mà ở trong miền Nam thôi. Một nhân vật lịch sử có rất nhiều tâm tiếng. và cũng có rất nhiều tai tiếng ngày xưa, thưa ông. Tôi không biết ông có biết ông Thượng Tọa Thích Chí Quang hay không, nhưng mà ông Thích Chí Quang ông nói như thế này này. Cộng sản nó giết mình hôm nay, ngày mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu mình.
đúng
như vậy. Bây giờ tôi hỏi ông, chúng ta không còn nhiều giờ lắm đâu, tôi hỏi cái câu này này, này. Con đường cách mạng của Đảng Cộng sản, con đường cách mạng của Đảng Cộng sản vạch ra cho Việt Nam ấy, cách đây đã 80 năm hay 90 năm rồi. coi như là sau khi thống nhất hai miền Nam Bắc, con đường cách mạng nó đã thành công rồi. Thế tại sao bây giờ người ta cứ phải đặt ra là đi tìm phía trước, tìm con đường cách mạng, con đường nào nữa thưa ông?
Vâng, tôi rất hiểu anh. Anh cứ yên trí là tôi và đồng đội của tôi sẽ tách cái đảng Cộng sản này ra thành ít nhất là hai đảng như ở Mỹ. Anh có hiểu không? Cho nên là tôi chả sợ quái gì cả. Và tôi muốn những người bạn của tôi ở phía bên kia, đó là anh Phan Đình Minh và những người bạn mà chống cộng ác liệt giống như tôi ở trong nước, hãy bình tĩnh và phải kiên nhẫn, bởi vì chúng tôi chiến đấu ở trong nước là cực kỳ gian khổ và có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng nếu chết cho mẹ Việt Nam hùng mạnh thì chúng ta cũng sẵn sàng chết, phải không các bạn?
Tất cả những cái điều ông vừa mới tâm tình với chúng tôi ý, chúng ta đều có một cái điều đồng ý với nhau và rất là tâm cảm với nhau, đó là chúng ta đem niềm vui đến những chỗ u sầu, không ạ? Kinh Hòa Bình, tôi là người Thiên Chúa giáo mà, tôi đọc như vậy rồi mà. Bây giờ thế này, chương trình chúng ta đến vào đến cái giai đoạn chúng ta, tôi phải ngừng bắn với ông rồi. Chúng ta hết thời giờ rồi.
Vâng.
Tôi
hy vọng là anh không được cắt và thêm một cái gì để phục vụ cho ý tưởng của anh nha. Lần trước anh đã để nguyên cái cuộc nói chuyện đó rất là hay.
Ông tiến sĩ Đỗ Xuân Tọ ơi,
phải phô nhát
ông
như
ông
thế
ông tiến sĩ Đỗ Xuân
mới đúng là
tất
đúng
cả
là cuộc đối thoại.
Tất cả những cái chương trình mà tôi thực hiện từ bao nhiêu năm qua, thưa tiến sĩ Đỗ Xuân Tọ, đó là thực hiện live, phát thanh trực tiếp. Tất cả những điều gì tôi với ông đang nói bây giờ đó, ở trên toàn cầu, người ta đang theo dõi và người ta ghi băng là hết, thưa ông tiến sĩ Đỗ Xuân Tọ. Chúng tôi không đổi một chữ nào đâu. Bây giờ thế này, chúng ta hết giờ rồi. Tôi xin dành lại cho ông một đôi phút nữa để ông tâm tình ngắn thôi, với những người cầm quyền ở trong nước, những người công an, những người đồng chí của ông, và tất cả những người đồng bào thân mến của ông trên toàn cầu đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, thưa tiến sĩ Đỗ Xuân Tọ. Ông nói đi ông.
Vâng, tôi nói ngắn gọn là bộ lọc sóng ý thức của tôi sẽ được hoàn thành ngay khi tôi còn đang sống. Và nếu bộ lọc sóng ý thức này với N bằng 1000 DXT thành công, thì một đứa trẻ học lớp 12 cũng coi cái giải Nobel, cái giải thưởng phim hay giải thưởng Oscar chỉ là cái bằng học sinh tiên tiến của nó mà thôi. Và tôi sẽ cho Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam qua bộ lọc sóng ý thức đó để tẩy não, để họ có một cái đầu mạnh hơn Tổng thống Lincoln của Hoa Kỳ 100 lần. Và cái đất nước này sẽ trở thành một đất nước dân chủ đa đảng. Tôi nói hết rồi đấy.
Thưa tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, tôi nói chuyện với ông đêm nay ấy. Đêm nay tức là răng giờ Hà Nội của ông, trên trời sao nhiều lắm, ông nhìn thấy sao mà ông đã tâm tình có những niềm riêng hình như khó nói. Thế mà ông nói hết rồi đấy. Ông nói hết rồi. Chúng ta nói chuyện với nhau gần một tiếng đồng hồ thưa ông. Ông biết và tôi biết cái tham sân si, cái tranh giành tư lợi, cái tham lam đang giết dần dân tộc Việt Nam thưa ông. Cuộc đời vô thường, phù du một kiếp, thưa tiến sĩ. Người ta vẫn biết và những người đang nghe trong Việt Nam, những người cầm quyền đang nghe, họ biết là mưu sự tại nhân, hành sự thành sự tại thiên. Không có một cái gì con người tính toán sắp xếp mà qua được số trời thưa ông. Chương trình của người Cộng sản, như một lãnh tụ Cộng sản trước đây một thời gian, họ đã tuyên bố là họ sẽ nhuộm đỏ cả thế giới này. Nhưng rồi với bàn tay của Thượng Đế, với bàn tay của Đức Chúa Trời, không có một trận đánh nào cả mà trên thế giới này đã hoàn toàn nhuộm màu xanh thưa ông. Đảng Cộng sản Liên Xô, Đông Đức và toàn bộ Âu Châu đã theo bước chân của ngài, và bây giờ tôi nghĩ với ông rằng cái con đường còn lại ấy, là con đường bên Á Châu, Đảng Cộng sản bên Á Châu nó cũng sẽ nhuộm thành màu xanh, thưa ông. Tôi thưa với ông này này, tôi với ông ấy trăm năm vẫn hẹn thề, nối lại hàng vạn nhịp cầu. Tôi với ông xa nhau lòng thương nhớ, mai về đẹp lòng nhau, thưa ông. Tôi với ông xa nhau lòng thương nhớ, hẹn ngày về dựng lại mùa vui trên quê hương Việt Nam, thưa ông ạ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn là tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ một thời gian rất là dài. Và đặc biệt nữa là hôm nay ông đã phải di tản chiến thuật ra ngoài, ngồi trên bờ đê La Thành để tâm tình với chương trình Từ Cánh Đồng Mây với tất cả đồng bào trên toàn thế giới này. Tôi cầu chúc ông và nhất là con ông được nhiều an lành và mọi sự tiến triển tốt đẹp đối với người con gái của người con trai út của ông. Cũng như thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Ngọc Minh của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600, đài truyền hình SVTN, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Việt Châu, thuộc diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh và trang nhà Lê Dinh Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, trong tâm tình của người Việt Nam, chúng tôi kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ. Xin chào tạm biệt quý vị.
Vâng.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị và quý thính giả một ngày an vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi công ty Liquor Tax Consulting của David Nhân Trần, chuyên đại diện cho các doanh gia khi bị thanh tra trước Sở Thuế Comptroller Office và ngay cả Tòa án Thuế vụ. Nhận khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại, Liquor Tax Consulting 214-718-7906, 214-718-7906, văn phòng tại 1144 North Plano Road, Suite 133, Richardson, Texas 75081. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi thuốc lá điện tử, là một phát minh cho những ai đang hút thuốc và cai thuốc. Dùng thuốc lá điện tử có những lợi ích, không hại sức khỏe, không ảnh hưởng khói thuốc cho những người xung quanh. Không có khói thuốc nên có thể dùng thuốc lá điện tử tại mọi nơi, rẻ hơn, tiết kiệm tiền hơn thuốc lá thường. Thuốc lá điện tử tại Vapor Hours trong khu chợ Hiệp Thái Garland. Điện thoại 214-909-5878, 214-909-5878. Bớt 15% cho giá pin cho thuốc lá điện tử khi nghe nói quảng cáo trên Radio 1600 AM.